đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Khi dân số thế giới đang ngày càng đông hơn nhưng vẫn phải đối mặt với một nguồn lương thực truyền thống có giới hạn, các nhà khoa học, các doanh nhân đang liên tục tìm kiếm những nguồn lương thực mới để bổ sung. Và bên cạnh các giải pháp truyền thống, protein từ dế đang nổi lên như một lựa chọn đầy tiềm năng, thu hút sự chú ý của các doanh nhân trong ngành lương thực thực phẩm. Bicky Nguyễn đã cùng khởi nghiệp tạo dựng nên thương hiệu Cricket One, một doanh nghiệp sản xuất các loại protein từ dế và xuất khẩu sản phẩm của mình đến các thị trường lớn trên thế giới. Bạn đã làm được điều này như thế nào? Và bạn sẽ phải làm gì để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt với một loại sản phẩm còn mới mẻ như vậy? Hãy đón nghe tiếp theo đây hành trình phát triển khởi nghiệp của một doanh nghiệp kinh doanh nguyên liệu thực phẩm tiên phong trên thị trường và họ đã làm như thế nào để thay đổi nhận thức khách hàng về một nguồn dinh dưỡng mới.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Như vậy thì có vẻ là bạn đang mở rộng thị trường Việt Nam bằng những cái chiến thuật về marketing, đồng thời tạo ra ấn tượng mới và đưa thẳng các món ăn hấp dẫn mà lạ rất lạ lùng luôn đến thẳng với người tiêu dùng. Còn nguyên liệu thì sao?
Nguyên liệu nó là một cái mảng kinh doanh riêng. Tụi em vẫn duy trì và phát triển mở rộng cái mảng nguyên liệu xuất khẩu mà Việt Nam mình lại bỏ ngỏ. Thì ngày xưa lý do là ở Việt Nam mình á, cái tháp nhu cầu á, cái việc liên quan đến yếu tố xã hội á, nó còn chưa được tập trung, nên hôm nay là tụi em sẽ phải đi đánh những thị trường mà đã có awareness sẵn, đã có thị trường sẵn.
Là thị trường nào?
Châu Âu. Tụi em là đơn vị duy nhất.
Mình đang nói xuất khẩu nha.
Dạ, xuất khẩu.
50% phần còn lại là
Châu Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Dạ.
Rồi Châu Âu là những quốc gia nào? Hiện giờ quốc gia nào đang là top 3 của bạn?
Thực ra có một cái mà cho phép em khoe một chút xíu mà em nghĩ em và cái bạn đồng sáng lập của bên em là bạn Nam á, là một cái mà tụi em tự hào là bản thân mình cống hiến được. Tức là Việt Nam mình á, khi mà xuất khẩu sản phẩm mà có nguồn gốc từ động vật đi châu Âu á, mình không xuất được con gì trên cạn hết.
Không,
mình chỉ xuất được những con ở dưới nước thôi, là thủy hải sản thôi.
Rồi.
Và tụi em với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp đó, là tụi em đưa tên Việt Nam vô trong danh sách các quốc gia không thuộc khối châu Âu được phép xuất khẩu động vật trên cạn. Chính xác là con dế vô thị trường châu Âu. Đó là bước thứ nhất.
Chứ heo bò gà gì là quên đi.
Chưa hề được luôn. Cái thứ hai nữa là tụi em có đi trước, là tụi em lấy được một cái chứng nhận, nó gọi là chứng nhận duyệt thực phẩm mới cho châu Âu. Tức là ở châu Âu những cái nguồn nguyên liệu sản phẩm nào mà chưa có lịch sử sử dụng từ trước đây 25 năm á, ở châu Âu thì không được phép bán ở châu Âu. Tụi em đi trước, tụi em lấy được cái chứng nhận đó và tụi em là đơn vị duy nhất không thuộc khối châu Âu được phép bán các sản phẩm từ dế tại châu Âu. Khi mà tụi em có được giấy phép đó xong thì các công ty ở Thái phải ngưng, không được nhập nữa, không được xuất qua châu Âu nữa.
Tại sao?
Tại vì châu Âu xác định dế là thực phẩm mới và áp cái luật thực phẩm mới Novel Food lên trên con dế, thì chỉ có những quốc gia được duyệt và các doanh nghiệp có chứng nhận đó mới được phép xuất.
Nếu anh không lầm thì Thái Lan họ cũng đang ủng hộ và đẩy mạnh cái ngành về nuôi dế đó.
Họ nộp cái đơn đó, tức là các công ty ở Thái Lan á, họ chung tay nhau thành một cái syndicate để nộp cái chứng nhận đó.
Rồi.
Họ nộp cùng năm với em, không, họ nộp trước em nửa năm, 6 tháng. Nhưng mà tụi em đã được duyệt trước họ và đến thời điểm này họ vẫn không được gì. Vì họ không cung cấp đủ thông tin, số liệu, nghiên cứu, thực nghiệm, báo cáo thực nghiệm, trải nghiệm thực tế. Và bên em là vẫn người đầu tiên.
Và em xuất khẩu bột
tụi em xuất khẩu dế. Tất cả dế nguyên con, bột đạm dế, dạ, ngay cả là thịt giả qua bên châu. Dạ. Còn nếu mà nói quốc gia nào, tại vì châu là thị trường chung, thì tụi em sẽ xuất qua những cái quốc gia mà tụi em có đại lý, nhà phân phối, và cái những cái khu vực đó dĩ nhiên nó phải tiếp cận được cảng, và cái logistics nó phải đi dễ hơn, thì tụi em có 3 nhà phân phối bên châu Âu.
Như vậy châu Âu đang là một khu vực mà có cái nhu cầu hiểu biết về đạm dế, đạm côn trùng, và có nhu cầu cao cho việc này.
Từ năm 2023 là châu bắt đầu đánh thuế heo bò gà. Ngày xưa không đánh thuế tiêu dùng là do nó là thực phẩm trọng yếu, chủ yếu. Nhưng mà vì yếu tố môi trường nên năm nay người ta bắt đầu đánh thuế môi trường cho những cái thực phẩm đó. Trong khi côn trùng và đạm côn trùng không bị, vì đang được xếp loại là xanh sạch.
Có nghĩa là đang khuyến khích cái ngành này.
Đúng. Còn Mỹ là một cái thị trường khá là thú vị. Mỹ là một cái gian rất lớn, thị trường rất to.
Đúng, thị trường rất to.
Nhưng mà cái nền ẩm thực của Mỹ cũng khá là thú vị. Đa số chỉ có những cái khu vực giống như là hai bờ, kiểu bờ Đông,
bờ New
Tây.
York, rồi Los Angeles.
Thì người ta sẽ tiếp nhận những cái mới. Yếu tố mới sáng tạo.
Yes.
Người ta tiếp nhận những cái sản phẩm, những cái giải pháp để giải quyết các vấn đề vĩ mô, vi mô. Nhưng mà ở khu vực ở giữa trung tâm á, thì vẫn khá là mid-driven.
Đúng không?
Dạ đúng rồi. Với lại ở Mỹ, anh nếu mà anh đi, mọi người chắc chắn anh đi Mỹ rồi, và những ai đi Mỹ rồi, đi Mỹ ăn cái gì? Nửa ký thịt bò beefsteak.
Đúng.
Còn beef kiểu steak. Chicken wings là một phần là kiểu 12 cái. Thì cái việc mà ẩm thực đa dạng hóa của họ không bằng ở châu Âu. Nên cái khả năng ứng dụng vô nó cũng ít hơn. Tuy nhiên, một khi mà tụi em đã bán được ở Mỹ á, thì cái thị trường nó rất lớn. Ví dụ như tụi em bán được cho một cái khách hàng, khách hàng này họ có một cái nhãn hiệu riêng của họ. Anh đi coi mấy cái trận bóng bầu dục này nọ,
bóng football, Mỹ nó gọi
người
football.
Ta bán dế mix với popcorn trước, trong và sau trận đấu. Cũng một cái công ty đó
hiện nay,
cũng cái công ty đó, người ta bán được sản phẩm dế ở siêu thị Costco, người ta bán được cái sản phẩm từ dế ở các cái trung tâm vui chơi giải
tức
trí.
Costco đã có dế.
Nó làm những việc như là kiểu spicy lemon, kiểu hơi Mexico, hơi hướng này nọ.
Nói chung là có vẻ hơi hướng đồ nhậu đúng không?
Bên đó thường hướng là snack hơn thay vì
snack.
Là sản phẩm.
Đúng rồi.
Còn ở bên châu Âu thì là thay vì ăn thịt thì ăn dế. Thay vì uống đạm whey thì chuyển sang uống đạm dế. Ngoài cái thực phẩm cho người thì tụi em còn đánh một cái mảng khá chủ lực bên em nữa, là nguyên liệu cho thức ăn chó, mèo, thú cưng cao cấp. Từ trước đến giờ, hầu hết tất cả các nguyên liệu mà cho ngành chó mèo nó đến từ cái sản phẩm thừa, byproduct của ngành chế biến thịt. Đó là lý do tại sao hầu hết tất cả công ty mà làm thức ăn chó mèo ở Mỹ là dominant nha, là một cái thị trường lớn nhất thế giới, chiếm đến kiểu 75, gần 75% tổng dung sai thị trường thức ăn chó mèo của thế giới là làm ở Mỹ. Là lý do tại sao các quốc gia ở kiểu Midwest, ở Central Mỹ, đa số người ta chế biến, người ta nuôi heo bò gà, người ta chế biến thịt.
Đúng rồi.
Thì đó là lý do tại sao các công ty thức ăn chó mèo đó đều nằm ở khu vực đó, để lấy được cái nguồn nguyên liệu từ những ngành đó.
Là cái sản phẩm phụ của cái ngành heo bò gà.
Các bạn nuôi chó, nuôi mèo, các bạn chủ á, bắt đầu thấy là tại sao mình không đối xử chó mèo như con. Thì người ta bắt đầu, người ta mới mở ra một cái nhu cầu khá lớn và tăng trưởng siêu mạnh. Là mình ăn gì chó mèo ăn đó. Và yêu cầu là không được dùng phụ phẩm ngành thịt nữa. Tại vì khi mà phụ phẩm anh không gọi là food nữa, mà anh gọi là feed, là thức ăn. Nó là food và feed. Mà tại sao mình lại gọi là pet food mà không gọi là pet feed? Đúng không? Nguyên một cái ngành gọi là pet food chứ đâu có ai gọi là pet feed đâu. Nên là các chủ chó mèo mới yêu cầu là bắt buộc phải tìm kiếm những sản phẩm mà tiêu chuẩn cho người. Là bắt đầu đưa là kiểu phi lê gà, phi lê bò, phi lê cá hồi vô trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn chó mèo. Thì anh tưởng tượng đó là một cái dịch chuyển, là đó là cái nơi mà bắt đầu đạm dế đưa vô, phục vụ cho những cái nhóm khách hàng là muốn cho mình bền vững, thì thức ăn chó mèo của mình cũng phải bền vững. Thì đó là một cái ngành chủ lực mình em cũng xuất khẩu. Thực ra nó chiếm đến 45% tổng.
Hiện nay giữa xuất khẩu và trong nước của các bạn đang nằm ở tỷ lệ nào về mặt kinh doanh?
97-3.
97 là xuất khẩu. Nuôi một con dế, nuôi một bầy dế là ở đây đang nói nuôi hàng ngàn con dế, dễ hay khó, làm thế nào?
Với tụi em á, khi mà nói về chăn nuôi nó cũng sẽ quay lại những thứ như sau: thức ăn đầu vào, môi trường nuôi và cách chế biến như là sao. Thì tụi em sẽ giải quyết hai cái vấn đề trọng yếu nhất là thức ăn đầu vào. Tụi em đầu tư R&D để đưa ra rất nhiều các công thức cho nuôi thức ăn để cho phù hợp với con dế từng giai đoạn phát triển của nó. Tụi em cho thức ăn dế là 100% thực vật, có nguồn gốc từ thực vật và đến từ phụ phẩm ngành nông nghiệp của Việt Nam. Rồi liên quan đến cái môi trường nuôi thì tụi em có một số địa điểm là tụi em phải tự động hóa, và một số điểm là tụi em bán tự động. Nên tính ra một cái trang trại nuôi tụi em trung bình diện tích là khoảng 2.000 m2 á. Tụi em chỉ cần 3 đến 4 nhân công
nuôi 2.000 m2 và nuôi nhiều tầng đúng không? Mà nhiều tầng đúng không?
Dạ, nuôi em đa tầng ạ. Tụi em nuôi là tùy thời điểm, tùy giai đoạn. 2 tầng, 4 tầng, 6 tầng.
Và hiện nay bạn đang từ sản xuất dế, có nguồn dế từ nông dân hay không?
Tụi em 60% là tụi em tự nuôi, tự cấp. 40% là tụi em có trang trại vệ tinh. Nhưng mà trang trại vệ tinh của tụi em không phải là mua đại trà, mua sô bồ, mà tụi em mở đăng ký cho nông dân, rồi người ta đến người ta học là tại sao phải nuôi dế nó nhạy.
Tức là bạn phải đào tạo rất kỹ những người mà sẽ nuôi dế cho bạn.
Đúng rồi, xong rồi em cho họ một cái test kit để họ nuôi đúng một vòng đời là 4.
Tức là bạn phải đi tuyển những người đó hay sao?
Ban đầu là đi tuyển. Nhưng mà sau đó thì tụi em được nông dân trong khu vực tiếp cận
và họ giới thiệu lẫn nhau đúng không?
Thực ra họ đến họ ngỏ lời là muốn tham gia. Nhưng mà cái quy trình tuyển chọn nó cũng khó, tức là họ phải nuôi thử ở cái test kit, xong rồi tụi em đánh giá cái performance.
Rồi.
Nếu mà ok thì tụi em mới ký hợp đồng.
Phải học trước làm thế nào rồi họ đầu tư với sự bạn đầu tư.
Họ cung cấp mặt bằng nhà nuôi.
Họ và cung cấp nhà nuôi.
Dạ, rồi tụi em xuống tụi em audit. Ok hết rồi. Là tụi em sẽ đưa thiết bị vô.
Tụi em đưa thiết bị cho họ
nuôi vô.
Rồi.
Tụi em cung cấp giống, tụi em cung cấp thức ăn.
Thức ăn cho dế các bạn cũng cung cấp luôn. Và họ là người chăm sóc và nuôi. Và sau đó là bao nhiêu ngày thì có thể là gặt được?
Theo đúng quy trình, đúng protocol bên em đó là sẽ từ 40 đến 42 ngày.
Và như vậy một năm thì có thể nuôi được nhiều lứa khác nhau.
Thực ra là mà bảo 40-45 ngày, nhưng mà tụi em dùng theo dạng là rotation á, kiểu luân chuyển theo giai đoạn phát triển á. Nên là một tháng tụi em nuôi được 1.5 vụ.
Và quanh năm.
Dạ đúng rồi.
Ở những nơi mà lạnh như ngoài Bắc này kia thì
ở
sao?
Ở châu Âu, ở những nơi lạnh á thì cái chi phí nuôi nó sẽ cao hơn, thì mình phải làm cho
là
nó
phải giữ ấm cho nó đúng không?
Với lại cái thời gian của nó cũng hibernation, nó kiểu máu lạnh nên nó cũng kiểu thu hồi, kiểu giảm bớt cái tốc độ vận chuyển, tốc độ tăng trưởng của nó nữa. Cái việc mà tụi em đưa ra ngoài cho nông dân á là cái mà tụi em không bị bắt buộc phải làm, nhưng mà tụi em muốn làm. Nếu như mà tụi em giữ, tụi em tự nuôi, tự cung cấp đầu vào thì rủi ro nó thấp hơn là một. Cái chi phí để quản trị, quản lý micro farming nó cũng đơn giản hơn. Rồi kiểm soát chi phí nó cũng dễ hơn. Rồi tụi em lên kế hoạch sản xuất cũng dễ hơn.
Đúng rồi, nếu tự làm thì dễ hơn. Nhưng mà sau này scale up, mở rộng ra thì không có thể nhanh hơn không hay là sao?
Tụi em sở hữu khá nhiều bằng sáng chế, trong đó gồm luôn cả cái thiết kế công nghiệp. Là tụi em có những cái khuôn công nghiệp để tụi em sản xuất đại trà, cái thiết bị nuôi. Nên là cái việc mà scale nó không là vấn đề bên em.
Rồi.
Dạ. Nhưng mà tụi em muốn đưa ra ngoài nông dân để tạo nó thành một cái ngành. Giống như anh thấy tôm cá Việt Nam mình, tôm với cá ba sa nó cũng là một cái ngành. Công ty chế biến có nguồn nguyên liệu của mình, nhưng mà cũng phải đưa ra ngoài nông dân nuôi. Thì tụi em cũng phải đi theo một cái hướng như vậy là một. Cái thứ hai nữa là tụi em muốn tạo ra một cái giá trị trong cái khu vực mà tụi em đang khai thác. Hiện giờ tụi em giống như là kiểu về quê lập nghiệp. Tại vì hai đứa tụi em đều quê gốc là ở Bình Phước, canh tác những cây như sau: cà phê tiêu điều. Anh nghe
nhờ cà phê tiêu điều.
Anh nghe câu đó là anh thấy đúng không? Thì là những cái ngành mà commodity, giá lên xuống thất thường.
Vậy đó là hàng hóa đúng không?
Dạ, rồi cái người mà tham gia chính trong cái chuỗi giá trị là cái người kiếm được ít tiền nhất.
Chính người nông dân trong kể cả những sản phẩm mà có giá trị cao thì lại lại có ít lợi nhuận nhất.
Đúng rồi, người ta không nắm được cái giá trị trong tay. Nên là tụi em dĩ nhiên là tác động về xã hội tụi em không được rộng, tụi em không làm việc với cả trăm ngàn nông dân. Nhưng mà tụi em làm việc được khá là nhiều hộ nông dân. Và tụi em tập trung ưu tiên cho những profile như sau. Tụi em tập trung là các bác cựu chiến binh ngày xưa.
Rồi.
Tại vì khu đó là gần biên giới Campuchia, Khmer Đỏ ngày xưa là một. Rồi tụi em tập trung cho senior citizen, tức là
những người già,
những người không phải già cao tuổi nhưng mà trung niên. Vì khu vực đó chắc chắn là không có lương hưu, không có gì hết rồi. Rồi tụi em tập trung cho phụ nữ. Nên là tụi em nhận được rất là nhiều yêu cầu tham gia hợp tác của người khác nhưng mà tụi em không nhận.
Khi mà bạn đang quảng bá nói về cái sự hấp dẫn của loại protein mới, đạm mới là từ dế, thì và bạn đã giúp rất là nhiều nông dân, thế thì sẽ càng nhiều người hơn nữa đến với bạn, thì lúc đó cái trào lưu nuôi dế nó bỗng nhiên nó phát triển, thì bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Em hy vọng là mọi người nên sáng suốt.
Sáng suốt.
Thứ nhất, Cricket One là một trong những công ty có thể được nói là đầu ngành về nuôi dế Việt Nam.
Tiên phong.
Không, tụi em không tiên phong. Nông dân mình Việt Nam mình nuôi trước rồi. Nhưng rồi. Mà nuôi ở cái quy mô công nghiệp và để có tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu.
Rồi.
Thì tụi em nghĩ là tụi em là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam.
Rồi.
Nhưng tụi em không thể nào và tụi em không muốn cổ suý nuôi một cách đại trà, không có kế hoạch và không bảo đảm được đầu ra. Vì tụi em không phải là người bảo đảm đầu ra cho ngành. Tụi em chỉ có đảm bảo đầu ra cho các nông dân, nông hộ trong hệ thống bên em.
Trong nhóm của các bạn.
Đúng rồi.
Và đã đi qua tuyển, đã đi qua đào tạo, đã và đi qua cái chăm sóc của các bạn.
Mọi người làm nói chuyện của mọi người. Nhưng mà tụi em không có trách nhiệm để cover, tại vì end of the day á, tụi em vẫn là một công ty phải có đầu ra thì tụi em mới lên được sản xuất. Nên là đó cũng là một cái lý do mà tụi em rất ngại trong cái việc thực ra tụi em cũng được ưu ái một số các anh chị nhà báo muốn nói về ngành này. Nhưng mà kinh nghiệm của tụi em là cứ mỗi lần lên xong là tụi em sẽ nhận được hàng loạt những yêu cầu là muốn chuyển đổi mô hình sang nuôi dế và bảo tụi em thu mua. Thứ nhất là tụi em không thể nào mà thu mua những cái nguồn cung mà không thuộc hệ thống bên em, không nuôi theo cái quy trình tiêu chuẩn bên em, không ăn cái thức ăn mà tụi em cung cấp. Tại vì tụi em là người chế biến và chịu trách nhiệm cái sản phẩm cuối cùng khi tụi em xuất khẩu.
Rồi.
Nếu cái gì đó nó không đạt thì nó quay lại là trách nhiệm của bên em. Rồi cái thứ hai nữa, vì cái ngành này là một cái ngành nó còn mới, nó đang tăng trưởng nóng nhưng nó vẫn đang rất mới, nên là những cái kế hoạch mà chẳng hạn như là dự đoán forecast thị trường nó cũng không thể nào mà chính xác như những cái ngành khác được. Em hy vọng là ngành này đến một lúc nào đó 3 năm, 5 năm nó sẽ thành một cái ngành chủ lực, tức là người tiêu dùng một tuần có 7 ngày không ăn heo bò gà ngày này thì ăn ngày khác, còn những ngày ví dụ là 3, 4, 2, 4, 6 ăn heo bò gà, 3, 5, 7 ăn côn trùng, ăn dế. Rồi khi nào mà kiểu yêu đương hẹn hò, kỷ niệm trăng mật hay là ăn mừng này nọ thì ăn steak. Tại vì bò đó là cái mà kiểu ít là kiểu ít kinh tế xanh nhất, đúng không? Thì em hy vọng nó là một cái ngành, một ngày nào đó người tiêu dùng nhìn nhận dế, nhìn nhận côn trùng như là một cái nguồn đạm mà họ tiếp nhận được.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn Bicky Nguyễn đã có một buổi trò chuyện rất thú vị về protein dế ngày hôm nay. Rất hy vọng những thông tin vừa qua sẽ đem lại nguồn cảm hứng mới cho những anh chị em doanh nhân trẻ tìm kiếm và phát triển một ngành trong tương lai của riêng mình.
Em cảm ơn anh Nguyễn Trường Quang đã cho em có cơ hội để chia sẻ với các quý vị khán thính giả. Và em hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay có thể động lại trong lòng các vị quý khán giả để có thể ủng hộ một cái sản phẩm mà vừa mang lại cái giá trị cho cơ thể bản thân chúng ta mà còn mang lại những cái giá trị liên quan đến môi trường. và có thể gián tiếp cũng như là trực tiếp giải quyết được các vấn đề vĩ mô của xã hội mình.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.